Chương 14. Một hôm khác, tôi lại cùng anh đi chơi trên ngọn đồi nhìn ra biển khơi. Hôm đó trời âm u nên không thể trông thấy dải đất liền ở phương xa. Tôi hỏi anh có muốn trở về quê hương sống với đồng bào của anh không. Anh trả lời: có chứ, tôi rất sung sướng được gặp đồng bào của tôi. Tôi hỏi thêm: này, về thì anh sẽ làm gì? Anh lại đánh nhau, giết nhau như trước phải không? Nghe câu hỏi đó, anh có vẻ buồn và lắc đầu trả lời: không, không đâu. Thứ sáu sẽ nói với họ ăn ở với nhau cho tốt. Ăn bánh bột mì và thịt thú vật nấu chín. Uống sữa dê, sữa bò, không chém giết nhau nữa. Tôi hỏi lại: nhưng nếu họ không nghe mà giết anh đi thì sao? Anh trả lời rất tin tưởng: không đâu, họ không giết tôi đâu. Đồng bào tôi cũng rất thích biết những điều đó. Từ đó, tôi không còn e ngại gì nữa, quyết liều vượt biển một phen, tìm cách gặp những người da trắng kia. Theo tôi đoán thì họ có thể là người Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha. Có được một số đông bạn đường như thế, chắc chắn thế nào tôi cũng trở về được quê hương. Chỉ nhiên, tôi không thể hy vọng gặp được sự may mắn như thế trên hòn đảo trơ trọi này, cách xa đất liền đến ngoài 40 dặm đường. Còn trông chờ ở sự giúp đỡ của những bộ lạc thổ dân thì cũng chẳng có hy vọng gì. Thứ sáu, chả đã nói với tôi là họ đối xử rất tốt với những người da trắng kia đó ư? Nhưng họ có giúp được những người đó trở về quê hương đâu. Quyết chí như vậy, tôi chuẩn bị kế hoạch vượt biển và giao việc cho thứ sáu. Tôi dẫn anh sang phía bên kia hòn đảo và chỉ cho anh xem cái xuồng của tôi. Chúng tôi chèo xuồng xuống nước, đẩy nó ra biển rồi cùng trèo lên. Thứ sáu điều khiển xuồng rất nhanh nhẹn và khỏe khoắn. Xuồng đi vùng vục, có thể nhanh gấp đôi khi tôi điều khiển. Tôi bảo anh: này thứ sáu, bây giờ chúng ta có thể đi về quê hương anh được không? Anh ta tỏ vẻ lo ngại vì xuồng nhỏ quá, không thể vượt biển được. Tôi bèn giới thiệu cho anh chiếc xuồng lớn làm dạo trước, phơi nắng gió trong 23 năm trường. Bây giờ đã nứt ngang xẻ dọc, cổ mục gần hết. Theo ý anh thì cái xuồng này có đủ sức lớn để vượt biển với tất cả lương thực cần phải đem theo. Tôi bèn bảo anh là bây giờ phải cố công làm cho được một cái xuồng lớn như thế để giúp cho anh trở về quê hương. Nghe tôi nói, anh cúi đầu có vẻ vô cùng buồn bã, không trả lời một tiếng. Tôi ngạc nhiên hỏi anh vì sao lại nín thinh như vậy. Anh buồn rầu trả lời: tại sao ông chủ lại giận thứ sáu? Tôi đã làm gì để mất lòng ông chủ? Tôi trả lời cho anh hiểu rằng anh đã nhầm, chứ tôi có giận anh tí nào đâu. Không giận. Anh trả lời ngay và nhắc đi nhắc lại hai tiếng đó. Không giận. Thế thì sao ông chủ lại bảo thứ sáu trở về quê hương? Sao? Tôi hỏi lại. Thế không phải là anh đã nói với tôi rằng anh ước mong được trở về quê hương hay sao? Đúng thế, anh đáp lại. Nhưng mà tôi muốn cả hai chúng ta cùng đi cơ mà. Thứ sáu không muốn chỉ một mình thứ sáu trở về mà không có ông chủ cùng đến. Tôi mới vỡ lẽ ra và thấy rõ ràng là thứ sáu không hề nghĩ đến vượt biển trở về quê hương một mình nếu không có tôi đi cùng. Tôi bèn hỏi anh xem cùng đi như thế thì có lợi gì. Anh hăng hái đáp lại ngay, rất chân thực. Ông chủ tốt lắm. Đến quê hương tôi, ông chủ sẽ làm được nhiều điều tốt cho đồng bào tôi. Ông chủ sẽ bày cho đồng bào tôi biết yêu thương nhau. Thằng ôi, thứ sáu ơi! Tôi buồn rầu trả lời anh. Anh chẳng hiểu gì về lời anh nói cả. Tôi chỉ là một người dốt nát, không hơn không kém. Không đâu, không đâu. Anh vội vã đáp lại. Ông chủ tốt lắm, giỏi lắm. Ông chủ đã bày bảo cho tôi biết nhiều điều tốt. Ông chủ cũng sẽ bày bảo cho đồng bào tôi như thế. Cũng là anh em cả đấy mà. Tin chắc ở lòng chân thành của anh, tôi càng làm ra vẻ cương quyết để cho anh một mình trở về quê hương. Và quả nhiên như thế lại càng làm cho anh buồn bực vô cùng. Anh cầm ngay cái búa thường ngày vẫn mang đi theo bên mình và đưa cho tôi. Đây, búa đây. Ông chủ giết thứ sáu đi, chứ đừng bắt thứ sáu về quê hương một mình như thế. Mắt anh đẫm nước mắt. Vẻ mặt anh xem rất xúc động. Tôi lại càng thấm thía và tin tưởng vào tình cảm keo sơn của anh ấy đối với tôi. Tôi vội an ủi anh và hứa ngay với anh rằng sẽ không bao giờ bảo anh về quê hương một mình nếu tự anh chưa muốn về. Tôi nhận thấy sở dĩ anh bạn tôi nhất thiết muốn tôi cùng về quê hương là vì anh có một mối tình nồng thắm với đồng bào. Anh tin rằng nếu được tôi hướng dẫn bày bảo, đồng bào anh sẽ được sống một cuộc đời sung sướng. Còn tôi lại nghiêng về một khía khác. Lúc này, tôi chỉ muốn tìm gặp những người da trắng bị phiêu dạt lên đó để cùng nhau mưu tính đường về quê hương là chính. Không cân nhắc suy nghĩ gì nhiều nữa. Tôi lo tìm ngay một thân cây khá lớn để đục một chiếc xuồng thích hợp với cuộc vượt biển mà chúng tôi hằng mơ ước. Trong đảo không hiếm cây to, nhưng tôi muốn tìm được một cây ở gần bờ biển hơn hết để sau khi làm xong có thể đưa xuồng xuống nước không đến nỗi chật vật quá. Thứ sáu, tìm ngay được một cây to, không rõ là thứ gỗ gì, nhưng theo anh thì dùng làm xuồng rất tốt. Anh định đốt lửa để khoét bên trong, nhưng tôi bày cho anh cách dùng con nêm bằng sắt mà đục cho nhanh. Và anh đã tỏ ra rất khéo tay đục đẽo. Sau một tháng trời làm việc không kể ngày đêm, anh đã rất thông thạo nghề và chúng tôi đã làm xong cốt xuồng. Chiếc xuồng có vẻ đẹp và rất tốt, nhất là sau khi chúng tôi dùng búa đẽo bên ngoài vỏ cho ra dáng một chiếc tàu nhỏ. Nhưng nào đã được xong đâu. Chúng tôi còn phải bỏ ra nửa tháng trời nữa để làm cho nó xuống nước bằng cách lót mấy khúc gỗ tròn bên dưới mà đẩy dần cho nó tuột đi từng tí một. Tôi rất đổi ngạc nhiên thấy thứ sáu điều khiển chiếc xuồng lái đi quay lại rất lanh nghề, mặc dù xuồng rất lớn. Trong khi anh sửa nốt chiếc xuồng và tập dượt điều khiển thì tôi nhận trách nhiệm làm một cánh buồm. Tôi nhớ còn khá nhiều những miếng vải cũ, nhưng bỏ lăn bỏ lóc trong suốt 26 năm trời có lẽ cũng đã mục nát cả rồi. Mai sau tôi vẫn chọn được hai miếng còn khá bền. Sau bao phen tê tai mỏi mắt vì phải may vá nhiều mà lại không có kim, tôi cũng khâu xong một lá buồm tam giác tạm coi được. Đó là loại buồm tôi quen điều khiển hơn hết. Tôi lại mất luôn hai tháng trời nữa mới dựng xong cụp buồm và treo buồm lên. Đồng thời cũng xem xét, sửa chữa và làm nốt những thứ vặt vãnh khác trên xuồng. Tôi thêm vào cho cánh buồm lớn một lưới dây nhỏ và một lá buồm phụ phía trước để giữ cho xuồng đi vững, phòng khi bị nước triều cuốn đi mạnh quá. Cuối cùng, tôi lắp một bánh lái vào sau xuồng. Tôi vẫn là một anh thợ mộc khá tồi, nhưng vì được biết quá rõ lợi ích và sự cần thiết của bánh lái, cho nên tôi hết sức để tâm vào việc đó và cuối cùng đã hoàn thành. Chỉ riêng cái bánh lái này cũng bắt tôi hao công tốn sức bằng làm tất cả chiếc xuồng và mọi phụ tùng khác. Thế là tôi bắt đầu bước vào năm thứ 27 của cuộc đời đầy ải trên hòn đảo hoang vu này. Mặc dù đúng ra thì không thể gọi 3 năm gần đây là đầy ải được. Suốt 3 năm ấy, tôi rất vui sướng vì có người giúp việc trung thành bên cạnh. Hằng năm, tôi vẫn kỷ niệm ngày tôi đặt chân lên đảo với tất cả những nghi thức như trước kia đã kể lại với các bạn đọc. Năm nay lại còn quan trọng hơn những năm trước vì nó đem lại cho tôi thêm niềm hy vọng mới là sẽ thoát khỏi hòn đảo này. Tôi tin chắc rằng chỉ nội trong năm nay, hy vọng ấy sẽ trở thành sự thật. Tuy nhiên, tôi vẫn không một phút sao lãng công việc thường ngày. Tôi vẫn cày đất như mọi năm, trồng trọt, phơi nho, làm thêm hàng rào. Nói tóm lại, chúng tôi cứ cặm cụi và vui vẻ làm việc như là suốt đời sở trên đảo. Mùa mưa đã tới, chúng tôi lại phải ở lì trong nhà nhiều hơn những mùa khác. Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ để giữ gìn cho chiếc xuồng mới được yên ổn. Chúng tôi ròng nó vào trong cái vịnh nhỏ và nhân lúc thủy triều lên cao, kéo nó ra bãi cát. Thứ sáu đã đào cho nó một cái bể chứa nhỏ vừa đủ sâu để khi cần thì có thể dẫn nước vào làm cho xuồng nổi lên. Và khi thủy triều lên, chúng tôi tìm cách ngăn hẳn không cho nước biển lọt được vào trong cái bể ấy nữa. Chúng tôi ghép rất nhiều cành cây lại với nhau thành nhiều lớp, kín đáo và chắc chắn hơn cả mái rạ để che cho xuồng khỏi bị dãi dầu mưa nắng. Như vậy, chúng tôi có thể yên tâm chờ đến tháng 11 hay tháng chạp, thời tiết thuận lợi hơn để vượt biển. Mùa khô ráo bắt đầu trở lại, hy vọng vượt biển của chúng tôi lại càng gần ngày thực hiện. Ngày đêm, chúng tôi bận tíu tích, nhất là phải lo lắng thu thập lương thực cần thiết cho cuộc đi phiêu lưu, dự định trong vòng nửa tháng nữa. Một buổi sáng, trong khi đang lo thu dọn, tôi bảo thứ sáu chạy ra bờ biển tìm vài con rùa về làm thịt ăn. Cũng như tôi, thứ sáu rất thích ăn món này, ăn trứng hoặc ăn thịt. Dạo này, con chó của tôi đã chết vì già quá rồi, nên thứ sáu thiếu một tay giúp việc săn rùa đắc lực. Tuy thế, thường anh tỏ ra may mắn hơn tôi. Nhưng vừa khỏi nhà được độ dăm phút, anh đã ba chân bốn cẳng chạy trở lại, nhảy vút qua bức lũy như bay mà vào, chân không kịp bén đất. Không chờ tôi hỏi, anh kêu lên ngay: ông chủ ơi, khổ quá, nguy quá. Thứ sáu, cái gì thế? Tôi hỏi lại, cái gì thế? Ô, kia kia, ngoài kia kìa. Anh ta trả lời vội vã, có ba chiếc xuồng của kẻ thù. Tôi tìm hết cách làm cho anh ta yên lòng. Nhưng anh vẫn không bớt vẻ hốt hoảng. Anh sợ những người thổ dân kia đến đây để bắt anh đi giết. Tôi an ủi và khuyến khích anh. Thứ sáu, hãy can đảm lên chứ. Tai nạn lớn đó cũng đe dọa tôi như anh, chứ có khác gì. Nếu họ bắt được chúng ta, thì chắc là họ chẳng tha gì tôi, cũng như chẳng tha gì anh. Có phải không, anh bạn thân mến? Vậy thì nhất định chúng ta phải liều một phen sống mái với họ. Anh bạn của tôi ơi, anh còn biết đánh nhau chứ? Tôi bắn được. Anh đáp lại đã có vẻ vững tâm hơn. Nhưng mà họ đông quá, nhiều quá. Cái đó không đáng ngại. Tôi bảo anh ta, súng của chúng ta sẽ làm cho những người không bị bắn cũng phải khiếp sợ bỏ trốn. Chúng ta sẽ sẵn sàng đương đầu với mọi nguy hiểm để cứu giúp nhau. Bây giờ thì tôi chỉ huy trận đánh. Anh hết sức nghe theo lời tôi và làm đúng như tôi chỉ dẫn. Đó là kỷ luật ra trận đấy nhé. Vâng, anh đáp lại rắn rỏi. Tôi sẵn sàng chết nếu cần phải chết. Chúng ta sẽ không chết đâu thứ sáu ạ. Tôi khuyến khích anh ta và để tăng thêm dũng khí, chúng tôi mỗi người uống một hớp rượu mạnh. Sau đó tôi chia khí giới với anh. Mỗi người chúng tôi dắt một khẩu súng ngắn vào thắt lưng và đeo lên vai ba khẩu súng dài, rồi cùng nhau lên đường chiến đấu. Ngoài khí giới, tôi còn mang theo một bầu rượu mạnh và đưa cho thứ sáu một túi đầy thuốc súng và đạn. Mệnh lệnh duy nhất mà anh ta phải tuân theo sự chỉ huy của tôi là phải bám riết lấy tôi. Không có một lời nói, một hành động nào tự động trước khi làm chủ chiến trường. Tôi dùng kính viễn vọng tìm được một con đường nhỏ để vòng qua bên kia cái vịnh. Tới đó, chúng tôi đi xuyên vào rừng, đến một chỗ có thể ngắm bắn vào kẻ địch vừa tầm đạn trước khi họ tìm ra chúng tôi. Tôi đi trong rừng rất thận trọng và rất lặng lẽ, thứ sáu theo sát gót. Chúng tôi cứ tiến dần lên cho tới lúc chỉ còn cách họ một lùm cây nhỏ. Nhìn thấy một cây rất cao, tôi khẽ gọi thứ sáu và bảo anh ta tìm cách đi sâu về phía đó rồi trèo lên cây mà dò xét tình hình địch. Anh đi ngay và phút chốc đã quay trở lại báo cáo cho tôi biết rằng đứng ở đó có thể thấy quân địch rất rõ ràng. Họ đứng ngồi quanh đống lửa hành hình một tù binh. Cách đó chừng 10 bước còn có một người tù nữa bị trói nằm trên cát, và có lẽ cũng sắp sửa chịu số phận như người kia. Người này không phải là đồng bào anh, mà lại giống như những người rộng râu đã thoát nạn đám tàu và đã ghé xuông vào quê hương anh. Những tin tức đó, và nhất là những đặc điểm về người tù rậm râu, đã làm cho tôi lại nóng cả gan ruột. Tôi tự mình tiến lại phía cái cây cao và thấy rõ một người nằm dài trên bãi cát, tay chân đều bị trói chặt. Nhìn quần áo người ấy, tôi biết đó là một người châu Âu. Tôi nhìn quanh và thấy một cây to khác mọc giữa một bụi cây rậm nhỏ gần chỗ những người thổ dân tụ tập hơn. Nếu tôi lại được đó mà không bị lộ thì chỉ còn cách họ chừng nửa tầm đạn. Nắm vững tình hình, tôi lại bình tĩnh hơn. Tôi luồn rất nhẹ nhàng sau những bụi rậm để đi tới chỗ cây lớn. Tới nơi, vừa gặp một mô đất nhỏ, tôi bèn nấp sau đó xem xét tình hình địch cho kỹ hơn. Tình thế quả là đã khẩn cấp lắm rồi. 19 kẻ chiến thắng đang ngồi sát nhau dưới đất và cử hai tên trong bọn lại cởi trói cho người tù rậm râu để đem lại nơi hành hình. Trong lúc hai tên này lúi húi cởi dây buộc chân người tù, tôi vội quay lại bảo thứ sáu. Nào, thứ sáu, anh hãy chú ý nghe theo tôi. Chúng ta chuẩn bị chiến đấu. Thấy tôi làm gì thì anh cũng làm theo nấy. Nhất thiết đừng có sai một ly nào đấy nhé. Anh hứa sẽ làm theo đúng như lời tôi dặn. Tôi bèn đặt xuống đất một khẩu súng hỏa mai và một khẩu súng săn. Thứ sáu làm theo đúng răm rắp. Tôi lấy khẩu súng hỏa mai thứ hai và nhầm thẳng vào đám người thổ chân. Thứ sáu cũng làm như thế. Tôi hỏi anh, sẵn sàng chưa? Xong, anh trả lời và ngay lúc đó chúng tôi cùng kéo cò một lượt. Lần đầu tiên bắn súng vào kẻ thù, thứ sáu đã tỏ ra ngắm giỏi hơn hẳn tôi. Phát súng của anh đã bắn ngã hai tên địch và làm ba tên khác bị thương. Còn tôi cũng chỉ bắn ngã một và làm bị thương hai tên. Tả làm sao nổi nỗi kinh hoàng của đám thổ dân bị đánh bất ngờ. Những người chưa bị ngã đều vội vã nhổm dậy, lúng túng không biết phải chạy đường nào cho thoát một tai nạn từ đâu giáng xuống không rõ. Trong lúc đó, thứ sáu luôn luôn chăm chú nhìn tôi để theo đi và rập theo hành động của tôi. Sau khi thấy rõ kết quả của đợt súng đầu tiên, tôi hạ khẩu súng hỏa mai xuống, cầm khẩu súng săn lên, và người giúp việc của tôi cũng làm theo đúng như thế. Anh ta cũng nhắm theo kẻ địch như tôi. Tôi lại hỏi, sẵn sàng chưa? Anh ta trả lời đã sẵn sàng, và tôi lại bảo anh, thế thì nổ súng ngay đi thôi. Chúng tôi lại bắn theo vào cái đám người đang sợ hãi chạy toán loạn. Súng của chúng tôi chỉ nạp đạn ghém cỡ nhỏ dùng cho súng ngắn, nên chỉ hạ được có 2 tên, nhưng lại làm bị thương khá nhiều tên khác. Bọn này chạy tan tác khắp nơi, máu me đầy mình. Sau đó có 3 tên ngã xuống vì bị thương nặng. Chúng tôi đặt khẩu súng hết đạn xuống đất, lấy khẩu hỏa mai thứ nhì lên. Tôi nhảy vụt ra khỏi chỗ nấp. Thứ sáu bám sát theo sau. Vừa lộ mặt ra, tôi thét lên một tiếng long trời. Thứ sáu cũng thét lên một tiếng còn ghê rợn hơn nữa. Dù trên vai mang khí giới đã nặng, tôi cố gắng chạy thật nhanh lại gần người tù binh khốn khổ đương nằm đờ trên cát. 2 tên đao phủ đã bỏ mặc người đó ngay sau những tiếng súng thứ nhất. Chúng khiếp đảm chạy ra bờ biển, nhảy lên một cái xuồng, còn 3 tên khác theo sát gót. Bọn kia cũng ùa nhau chạy ra phía bờ biển. Chúng tôi hoàn toàn làm chủ trận địa. Thứ sáu hăng máu, không chờ tôi ra lệnh nữa, cứ xông xáo đuổi theo quân thù đang nhớn nhác chạy dài. Anh bắn nốt 1 phát súng, trúng thêm 2 tên địch nữa. Nhưng vì bị thương nhẹ, nên chúng lại đứng dậy chạy ngay. Liếc nhìn anh, tôi nghĩ bọn kia tức phải tưởng anh là tướng nhà trời xuống trừng phạt họ. Trong khi người giúp việc của tôi say sưa tiêu diệt địch như thế, tôi rút dao ra, cắt đứt dây trói cho người tù binh. Tôi đỡ người đó ngồi dậy và hỏi bằng tiếng Bồ Đào Nha xem ông ta là ai. Nhưng ông ta đã yếu quá, hầu như không còn đủ sức đứng dậy và nói được. Tôi bèn đưa bầu rượu mạnh và ra hiệu bảo ông ta uống. Ông ta nghe theo. Tôi lại đưa cho ông ta 1 miếng bánh và ông ta cũng ăn ngay lúc đó. Sau khi lại sức được một chút, ông ta nói cho tôi biết mình là người Tây Ban Nha và vô cùng cảm ơn tôi đã cứu sống ông. Tôi tập hợp tất cả vốn liếng ngôn ngữ Tây Ban Nha của tôi lại để có thể bập bẹ nói chuyện với người bạn mới. Señor, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều vào lúc khác. Bây giờ thì phải chiến đấu đã. Nếu ông còn chút sức khỏe nào, thì hãy cầm lấy khẩu súng ngắn và thanh gươm này, rồi hết sức dùng cho thật được việc. Ông ta cầm lấy khí giới, vẻ hàm ơn lộ trên nét mặt. Hình như khí giới đã đem lại cho ông ta tất cả sức khỏe. Ông ta nhảy sổ ngay vào đám kẻ thù, và chỉ trở tay một cái, ông đã xỉa đến 2 nhát gươm. Thực ra thì bọn họ cũng chẳng chống đỡ gì cả. Những người thổ dân không may đó đã quá khiếp đảm vì những tiếng súng của chúng tôi đến nỗi không dám chống cự lại nữa. Tôi vẫn giữ bên mình khẩu súng săn cuối cùng, không bắn vội, để khỏi bị lúng túng lúc bất ngờ. Tất cả khí giới của tôi chỉ còn lại có thế, vì tôi đã đưa khẩu súng ngắn và thanh gươm cho người bạn Tây Ban Nha rồi. Tôi gọi thứ sáu bảo trở về chỗ chúng tôi đã bắn lọt đạn súng đầu tiên, đem đến đây những súng đã hết đạn. Anh ta chạy thật nhanh đi lấy ngay. Trong lúc tôi nạp lại súng, một cuộc chiến đấu ác liệt đã xảy ra giữa người Tây Ban Nha và một số người thổ dân vừa mới nhảy sổ vào ông ta với 1 thanh kiếm gỗ trong tay. Có lẽ anh này biết đó là người tù binh, chứ không phải thiên tướng nên vững lòng đánh lại. Mặc dù còn yếu, người Tây Ban Nha vẫn tỏ ra can đảm và hăng hái phi thường. Ông ta đương đầu với người thổ dân một lúc lâu và đã hai lần chém kẻ địch bị thương ở đầu. Nhưng người thổ dân đã ôm chặt được ông ta mà quật ngã xuống và tìm hết cách để cướp lấy thanh gươm. Trong cơn nguy biến đó, người Tây Ban Nha không chút hoảng hốt. Ông thận trọng buông thanh gươm xuống, rút ngay khẩu súng ngắn ra, bắn chết kẻ thù. Nhưng hại được kẻ thù thì ông ta cũng kiệt sức, phải ngồi phịch xuống đất nghỉ. Ngay lúc đó, thứ sáu nảy ra một ý kiến mà từ đầu tôi không nghĩ tới. Nếu để những người thổ dân trốn thoát, thì rất có thể họ sẽ kéo đông người đến trả thù. Và tất nhiên tính mạng chúng tôi chỉ còn treo trên sợi tóc. Tôi thấy cũng có lý. Thứ sáu bàn nên lấy một chiếc xuồng của họ mà chèo đuổi theo, bắn thủng xuồng cho họ chết chìm. Tôi nghe theo anh ta và nhảy ngay vào cái xuồng gần nhất, rồi gọi thứ sáu cùng đi. Nhưng tôi rất kinh ngạc, thấy còn một người thứ ba nằm trong xuồng cũng bị trói gô như người Tây Ban Nha kia, và gần như chết ngất đi vì sợ. Ông ta bị trói chặt quá, không thể nhấc đầu lên được, và coi chừng không thở ra hơi nữa, có vẻ sắp chết. Tôi vội cắt đứt những dây trói chằng chịt đã làm cho ông ta nhức nhối quá mức và cố sức đỡ ông ta dậy. Nhưng ông ta không còn đủ sức đứng lên và nói ra tiếng nữa. Ông ta chỉ kêu lên một tiếng chói tai và thật não ruột. Có lẽ vì sợ người ta cởi trói cho mình để đem đi hành hình chăng? Thứ sáu bước chân vào xuồng. Tôi bảo anh ta an ủi người bị nạn yên tâm vì đã được thoát nạn. Tôi lại đưa cho người ấy uống một hớp rượu mạnh. Nhờ sức rượu kết hợp với tin mừng đã được cứu sống bất ngờ, người bị nạn tỉnh ngay lại và có thể gắng gượng đứng dậy được. Sau vài phút đồng hồ nhìn kỹ và nghe người ấy nói, bỗng nhiên thứ sáu ôm chầm lấy ông ta mà hôn hít. Thật là một cảnh cảm động, có thể làm ứa nước mắt những người sắt đá nhất. Anh ta khóc, cười, nhảy múa chung quanh người kia, rồi lại nắm tay lại với nhau mà vặn, đập tay vào mặt, rồi lại nhảy, lại múa nữa. Và cuối cùng là những hành động có vẻ thiếu tự chủ, như dại, như điên. Trong một lúc lâu, mặc dù tôi rất ngạc nhiên, anh ta vẫn không thể bình tĩnh để bày tỏ cho tôi biết rõ nguyên do những cử chỉ kỳ quặc đó. Nhưng về sau, trấn tĩnh được một chút, anh ta vui mừng nói cho tôi biết đó là bố đẻ của anh. Tôi rất xúc động trước cảnh đó. Nhìn thấy chính bố mình được cứu thoát khỏi bàn tay độc ác của kẻ thù. Thứ sáu, mừng mừng, tủi tủi. Anh đã làm những cử chỉ lạ lùng nhưng đầy tình thân ái. Anh bước vào trong xuồng, rồi ra ngoài xuồng, rồi lại trở vào trong xuồng. Anh ngồi lại ngay bên cạnh bố anh. Anh ôm lấy đầu bố mà áp vào ngực mình đến nửa giờ đồng hồ liền để truyền hơi ấm cho bố. Anh nắm lấy chân, lấy tay ông lão đương cứng đờ ra vì bị trói chặt quá, và lây hoay tìm cách để xoa nắng lại cho dịu. Đoán được ý muốn ấy, tôi đưa cho anh ta bầu rượu mạnh để xoa bóp cho ông lão. Quả nhiên, ông già thổ dân thấy dễ chịu hơn rõ ràng.